bên tận Canada, rồi tới mấy xứ Bắc Âu như là Thụy Điển, như Na Uy, rồi như Pháp, Đức, Thụy Sĩ, và rồi ngay đến cả bên Nga và ở ngay xứ chúng ta ở ngay Việt Nam. Cái số người mà ngoại hộ là sao? Tức là những người mà không đi được nhưng mà có góp mà tài chính vào trong cái việc thiện pháp này, thì đó là chúng ta gọi là ngoại hộ thiện trí thức. Còn những người mà chúng ta đang có mặt hiện tại đây là gọi là đồng hành thiện trí thức. Thì chúng ta biết rằng là khi chúng ta tu tập thì chúng ta cần có thiện trí thức kể bên. Thì chúng ta phải cần có ba cái hàng thiện trí thức. Cái hàng thứ nhất nó gọi là giáo thọ thiện trí thức, tức là cái bậc thiện trí thức mà bày cho chúng ta làm thiện pháp, gọi là giáo thọ thiện trí thức. Cái thứ hai đó gọi là ngoại hộ thiện trí thức, là những người mà đóng góp giúp đỡ chúng ta. Nói ví dụ như chùa chiền rất là cần ngoại hộ. Nếu mà chùa chiền không có ngoại hộ thì chùa chiền không có thể nào mà sinh hoạt hay là tồn vong được, tồn tại được. Thành ra là rất cần là ngoại hộ thiện trí thức. Và rồi chúng ta cũng cần những người đồng hành với chúng ta, chung vai sát cánh, cùng làm công việc với chúng ta. Bởi vì một con én không làm nổi mùa xuân, cho nên rằng là chúng ta làm bất cứ công việc vật sự gì, chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy hôm qua mà tới 1.500 cái hộ khuyết tật đó, mà ví dụ như chỉ có 10 người chúng ta thôi thì bỏ tay, chúng ta cũng làm cho dù chúng ta có tài chính nhưng mà cái nhân lực chúng ta yếu kém thì chúng ta làm không được. Nhưng mà ngược lại, những nhân lực của chúng ta mà dồi dào nhưng mà tài chính chúng ta cạn kiệt thì chúng ta làm không được. Cho nên chúng ta cần có ngoại hộ, cần có đồng hành. Rồi thôi thì cái công việc của chúng ta cần phải được hướng dẫn, cho nên chúng ta cũng cần có rằng là gọi rằng là giáo thọ thiện trí thức. Thành ra ở đây nói ngoại hộ đồng hành là đây chúng ta có, và trong cái số đồng hành này vừa đồng hành vừa ngoại hộ mà cũng là tuyệt đại đa số. Một số đông khác ở quá xa xôi họ cũng có thể nào mà đồng hành với chúng ta, nhưng mà họ cũng đã ngoại hộ một cách tích cực vô cùng trong cái chuyến đi này. Thì mỗi một năm đó thì chúng ta thường thường có một cái chuyến, chúng ta rất là nhiều cái chuyến cho một hàng, nhưng mà chúng ta có một cái chuyến mà nhiều nhất đó là 1.500. Mọi khi là chúng ta cho ở Vĩnh Châu thuộc thành phố Sóc Trăng, là cái làng mù nổi tiếng ở Việt Nam á. Năm nay thì chúng ta cho cái số lượng vào 1.500 đó ở Bạc Liêu thay vì là ở Sóc Trăng. Bởi vì cái lý lẽ rằng là ở Bạc Liêu như chúng ta đã tận mắt chứng kiến những cái cảnh khổ, những cái con người mà gọi là đã nghèo, đã khổ, còn khuyết tật rất là khổ, khổ cả tâm cả thân, khổ đau vô cùng. Và chúng ta nhìn thấy nó, có thể nói là tôi đi từ Bắc vào Nam cho rất là nhiều nơi, nhưng mà tôi thấy rằng là tang thương nhất là có thể nói đó là như là 1.500 hộ mà hôm qua chúng ta có nhìn thấy. Thành ra vì vậy đó mà tôi mới chuyển từ Sóc Trăng qua bên Bạc Liêu. Tại vì Sóc Trăng á nổi tiếng lắm ở Việt Nam, cho nên là rất là nhiều cái đoàn đến cho, tôi mỗi năm về đó cho cũng hàng đấy. Tôi cũng chứng kiến là ở đó là người ta cũng được rất là nhiều đoàn biết đến. Nhưng mà riêng có ở Bạc Liêu này đó thì như là sư chủ trì đưa với tôi đó là hồi nào đến giờ không có ai tới cho. Từ cái hồi mà đầu tiên hết đó mà có người đến chùa mà lập á, có người về cho đó là cho 200 hộ, 300 hộ. Đó. Nhưng mà đi sư nói là năm ngoái tôi cho 1.000 là sư nói rằng là con đã hết hồn. Đó. Nhưng mà năm nay còn 1.000 người, nên rằng là sư mừng cái lắm. Nói lại loại đi những cái vấn đề là như thế. Thế thì khi mà chúng ta đi và chúng ta chứng kiến như vậy đó, thì ở đây tôi cũng nhân cái dịp này tôi cũng giải bày một chút cái tâm sự hay là cái việc làm của tôi hay là của chúng ta. Đó. Là tôi thì chủ trương hành thiện pháp thì rất là nhiều cái phương pháp để hành thiện pháp, thì có người đó thì xây cầu, có người thì làm đường, có người thì xây trường học, có người thì xây bệnh xá, vân vân. Đó. Thì tất cả những cái đại đa số có một phần lớn người hỏi tôi rằng là tại sao Hòa Thượng không có xây cầu xây trường thì nó bền lâu hơn là Hòa Thượng đi phát cho như hiện thời, thì người ta chỉ được một cái nhất thời ngắn ngủi, còn nếu mà xây cầu xây đường thì người ta được một cái bền lâu. Thì tôi đáp được là tại vì cái thiện pháp nó có rất là nhiều mặt, nhưng mà cái mặt mà gọi rằng là kia nó có nhiều người làm, mà những cái người mà làm cái mặt kia đó là họ là những cái hộ, họ có tài chính đại khái, cũng như là nói là họ có những cái tài chính và những cái ủng hộ từ những cái công ty hay từ những cái cơ quan nào đó lâu bền, cho nên là họ làm những cái chuyện đó được. Họ phải có người, thứ nhất là có người ở địa phương trông nom chuyện xây cất cái cầu đó hay cái trường đó, chứ không phải là thầy tiền nó cho ai xây đây. Phải có người trước, phải có người trông coi công trình, phải có người biết rằng là nó như thế nào. Ở đây tôi thì rằng là chẳng phải là một cái hộ từ thiện, tôi lại là đơn phương. Tôi cũng chẳng có một cái cơ quan nào trông lưng, là tôi cũng chẳng có một đại gia nào trông lưng. Nghĩa là có nghĩa là tôi rằng là tự túc, tự lực, tự cường. Thành thực ra muốn làm cái chuyện kia phải có người của địa phương. Người địa phương nhận lãnh trách nhiệm trông nom xây cái cầu, hay xây cái đường, hay xây cái trường học. Còn đây tôi biết phó thác cho ai làm chuyện đó. Rồi thứ nhất rằng là cái vấn đề rằng là cái chuyện đó thì thôi để dành cho những hộ từ thiện họ thích làm chuyện đó, chứ họ không có thích làm giống tôi. Họ thích làm như vậy, cho nên thường thường đó thì có đôi khi tôi cũng hợp tác với lại một cái hội từ thiện ở bên Hoa Kỳ, tức là cái Từ Bi Foundation đó. Thì cái hội từ thiện ở bên Hoa Kỳ đó thì là chỉ thích xây cầu, xây trường học, chứ không có thích làm giống tôi. Thì vì vậy cho nên họ mới phối hợp với tôi, thì họ xây trường, họ xây cầu, tôi cho người nghèo. Tức là khi đến khánh thành một ngôi trường, khánh thành một cái cây cầu thì có quà cho người nghèo ở cái vùng đó luôn, thì cái phần đó tôi chịu nhận. Còn cái phần mà khánh thành cái cầu hay cái gì đó là của họ. Ví dụ vậy. Thế đôi khi họ cũng có hình thức hợp tác ngay ở ngoại quốc nữa, chứ không phải ở Việt Nam, tức là ở Philippines chẳng hạn. Thì họ xây trường học sau khi bị bão tàn phá ở bão Hải Dương, nó tàn phá cái đảo đó, thì coi như ngôi trường sập đổ hết, chết 10.000 người. Thế thì họ đến họ xây lại trường học cho và khánh thành cái trường học. Thì hồi nó cũng có thỉnh tôi hợp tác, tức là tôi qua đó là tôi phát quà cho 500 học sinh, là gồm có ba lô sách vở bút viết, và 500 gia đình của học sinh đó là giống như là những phần quà chúng ta cho đây, tức là đại khái là nhu yếu phẩm, gạo và các đồ dùng. Thì nói cái ví dụ như thế. Thế thì tôi thì cũng quan sát cái vấn đề là tất cả là họ nói những cái kia lâu dài, thế nhưng mà khi những cái kia lâu dài là nó chỉ cho một đối tượng nào đó. Đó. Nói ví dụ như có nhiều người bảo tôi là sao Hòa Thượng không cho học bổng. Thì bây giờ nói ví dụ cho học bổng thì có nghĩa là chỉ có những trẻ em nào học giỏi thì mới được hưởng. Còn những trẻ em nào mà bây giờ mà không có đủ lực học và không có tiền tài để theo học thì có thể được một cái trình độ trung bình, trung trung thôi. Thì những trẻ em đó thì không có cơ hội cho mình giúp đỡ. Thế thì người ta thì thích cho những cái trẻ em học giỏi, còn những trẻ em mà không có học giỏi thì coi như bị bỏ rơi và không có cơ hội bắt đầu lên được. Thì tôi là cái người là vớt cái phần của tặng. Thì họ cứ làm cái chuyện kia đi, tốt. Họ cứ xây cầu, xây bệnh xá, xây trường học đi, rất tốt, tôi rất là tán thán. Nhưng còn những cái vấn đề mà nó bị giả sử đến cái vùng xây một cái trường, thế nhưng mà cái trường chỉ cho trẻ em thôi, còn những cái người khuyết tật này thì thế nào? Thì ai lo cái phần đó cho họ? Thì tôi tình nguyện là cái người lo cái chuyện đó. Cho nên tôi nói chia sẻ cái việc mà thiện pháp ra, chứ không phải ai cũng dồn vào một chuyện. Cho nên đừng có người nào làm cái gì là cứ đề nghị mọi người cùng phải làm như thế hết. Tức là có cái nghĩa là chia nó ra. Chia nó ra thì mọi mặt, mọi phương diện, mọi người mọi giới đều được nhờ. Đó là điều nhất. Điều thứ hai, theo tinh thần của đạo Phật đó, thì không có cái gì nó hơn được cái nhân quả ở cuộc đời này. Cái gì cũng nhân quả. Mình mà cơ thể mà lành lặn mà tốt đẹp như vậy, mà có những hoàn cảnh mà gọi là an lạc như vậy á, không phải là ngẫu nhiên. Đây là cái kết quả của những cái sự trong đời quá khứ của mình, cái thiện pháp của mình nó mạnh hơn ác pháp, cho nên hôm nay mình được như vậy. Còn họ thì sao? Họ những cái người nghèo khổ là bởi vì trong cái đời quá khứ nó, cái ác pháp của họ nó mạnh hơn cái thiện pháp, cho nên giờ đây họ chịu. Nếu cái ác pháp của họ mạnh hơn nữa, họ có thể là không phải là chỉ mất tay mất chân, họ mất cả hình hài, họ sẽ trở thành là hình hài của loài khác, tức là họ mất luôn cả hình hài. Còn bây giờ đây là vì là cái nghiệp của họ chưa có đủ, cho nên họ chỉ mất cái căn này cái căn kia, mất tay mất chân mất mắt mất đủ thứ. Nói mình nói cái ví dụ vậy, nghèo khổ. Thế thì tất cả chỉ là nhân quả. Tôi thì muốn rằng là đem cái tinh thần nhân quả đó nó gieo rắc vào trong lòng người, để cho khiến người ta có được những cái nhân duyên tốt lành. Người ta có được những cái nhân duyên đối với lại cái thiện pháp. Thành thực ra nói một cái ví dụ như vậy, cái này nó không có thể nói là lớn lắm, tức là có cái nghĩa là khi mà chúng ta cùng đi đây thì chúng ta mọi người mà đồng hành hay quản hộ với tôi á, không những là chúng ta có 7 phần công đức theo kinh Địa Tạng nói, chúng ta lĩnh trọn 7 phần công đức, mà chúng ta còn được một cái công đức hơn nữa, là đây lại là cái nhân, và cái nhân nó sẽ lên quả. Cho nên đã có cái nhân bố thí thì nó sẽ có cái tiếp tục những cái sự bố thí trong tương lai. Có nhiều người họ không hề biết cái chuyện bố thí, cả đời họ họ không biết đến vũ khí, họ chỉ biết vơ và bé, xin và cầu, nhưng mà họ không có biết tới những cái tới cái tinh thần rằng là ban bố cho ra. Những cái người ban bố và cho ra thì lại không có biết xin và không có biết cầu. Cái người giàu có là người mà biết cho chứ không có biết xin. Cái người nghèo khổ là người chỉ biết xin chứ không có biết cho. Cho nên giàu hay nghèo không được định nghĩa bằng cái số tiền mình có, mà chỉ được định nghĩa bằng cái việc mình làm. Thành ra người nào cho được người ấy là người giàu, người nào chỉ xin nó biết ngay người ấy nghèo bệnh. Cho nên một người mà có giàu có đi nữa mà một đời không biết cho đó, thì người đó chung cũng vẫn chỉ là người nghèo. Thì tôi cũng có thể nói một cái câu chuyện cho chúng ta suy ngẫm, thì chúng ta cũng có thể hiểu cái ý tôi muốn nói là có một ông lão cả một đời quần quật lao động vất vả vô cùng, tằn tiện, không dám ăn, không dám mặc, không dám hưởng, ở trong một túp lều tranh, uống nước lã, ăn cơm nguội, rồi tích chứa tiền cho thật nhiều, mua một khối vàng, xong cảm thấy là mình giàu, mà không thấy được cái đời sống của mình quá nghèo khổ, quá lam lũ, mà chỉ nhìn cái khối vàng rồi để tưởng tượng là mình là một người giàu, cảm thấy sung sướng, mà trong khi sự thật thì đau khổ, tưởng tượng thì sung sướng. Cái tưởng tượng là mình giàu thì sung sướng, nhưng mà cái sự thật là mình nghèo khổ và nhìn ăn nhìn mặc đó thì đối với cái thật thì lại ảo tưởng nó đi, đối với cái ảo tưởng thì lại quá thật nó đi, cho nên là sống trong một cái mà ảo vọng đó, rồi thì đào một cái hố ở trong nhà chôn cái khối vàng nó xuống để sợ trộm, rồi thì khi nào nghỉ á thì đào nó lên moi cái khối vàng nó ra ngắm nghía, rồi thấy là mình giàu có quá, xong rồi lại chôn nó xuống. Chỉ hưởng như vậy bỗng một ngày đào nó lên mất cái cục vàng nó đi, ông già này đau đớn quá, coi như là mất cả một cuộc đời, mất cái sự giàu có của mình, mất hết sự tầm, nghĩa là tiệm của mình, ông này khóc kể. Rồi cái người hàng xóm người ta nghe, người ta mới quan, bác có chuyện gì buồn mà bác than khóc như vậy. Ông này mới kể đầu đuôi cơ sở nó là như thế. Thì cái anh hàng xóm này nói thì thôi bác nín đi, dù gì nó cũng mất rồi, bây giờ chỉ còn có một cách thôi, an ủi được bác. Bác lấy một cục gạch, bác sơn vàng, xong rồi bác thế nó, bác chôn, lâu lâu bác đào thì bác coi. Thế ông già này mới nói với chị, anh mỉa mai tôi lắm hả? Anh lại bảo rằng không, tôi không có mỉa mai bác, mà đó là lời chân thành của tôi. ông già nói là cục đá làm sao thay thế cục vàng. Cục vàng giá trị vô cùng, cục đá thì vô giá trị. Và anh bảo tôi lấy cục đá thay thế cục vàng. Ông này nói là vâng, đúng vậy. Cục đá không thể nào so sánh được với cục vàng khi đem ra sử dụng. Còn nếu chôn dưới đất thì cục đá cục vàng bằng nhau chứ bạn. Thế thì như vậy thì mình thấy rằng là tiền và giấy đừng đặt. Nếu cất trong kho, tiền và giấy khác nhau nếu đem ra cho, khác nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà cất ở trong kho thì tiền và giấy bằng nhau đấy bạn. Đó. Thành thử ra ở đây nó là cái vấn đề là cái sự giàu nghèo nó không có nằm ở nơi cái vật, nó nằm ở nơi cái tâm. Thế cho nên tại sao mà Đức Phật dạy rằng là bố thí là nhân của quả giàu có, theo kiếp là quả của sự nghèo khổ, theo kiếp là ngạ quỷ. Ngạ quỷ không bao giờ cảm thấy no đủ, ngạ quỷ càng ăn càng động, người ta càng có càng thèm. Đó là kiếp của ngạ quỷ. Ở cái kiếp không phải ngạ quỷ là cái kiếp rất là no đủ, mình có ít mình cũng vẫn thấy no đủ. Tôi đây thật sự ra có rất là nhiều người hiểu lầm tôi nói là chắc là hòa thượng nên là tại sao thiệt là quan tức mà quan thịt bầu không phải quan thịt bầu, quan thịt kính đó. Quan thịt kính có thế là kêu là quan ơi công điện, là bởi cái lý do là khi nào họ cũng suy nghĩ là một người có 100 thì mới bố thí là 1 đồng, mà nếu mà tôi cho 1.500 hộ vậy thì chắc là tôi phải có tới 1.500.000 hộ cái số tiền đó. Nhưng mà kỳ thật thì tôi thì chủ trương vậy bởi vì tôi tin Phật. Bởi vì tôi là một người làm giàu theo lời Phật dạy, tức là giàu tâm, chứ tôi không có giàu giấy, tôi không có giàu kim loại, mà tôi muốn giàu cái tâm của tôi. Khi tôi giàu cái tâm của tôi đó thì bao nhiêu loài được nhờ, con người được nhờ, con thú được nhờ. Lát nữa đây chúng ta sẽ biết bao nhiêu con thú được nhờ nhờ cái dầu của tâm. Còn cái dầu mà của giấy hay là của kim loại chẳng một ai được nhờ, cho đến chính cả cái người chủ của nó cũng trở thành nô lệ cho nó chứ không phải là chủ của nó. Cho nên mình mang tiếng mình là chủ của tài sản, nhưng mà đừng quên là suy nghĩ cho kỹ lại thì mình là nô lệ của cái tài sản của mình. Thành ra tôi thì chủ trương là tôi muốn trở thành một đại gia của tâm, chứ tôi không muốn trở thành một đại gia của giấy hay là của kim loại. Thành ra chính vì như thế mà tôi mới có thể làm được những cái công việc mà bao nhiêu rằng là huynh đệ mà đã đi theo tôi trong mấy năm nay đó. Mà trong cái nhóm gọi là vị tổ công đức ấy cũng đã từng chứng kiến. Và tôi khi tôi cho, tôi sẽ cho ít có khi nào mà tôi mà suy tính lắm. Tức là có nghĩa là ở chỗ nào mà nghèo khổ thì tôi họ xin bao nhiêu đó, tôi phải còn nữa không, tôi phải hỏi thêm cái công như vậy nữa. Tức là tôi cho tăng ra. Thế thì vì vậy có nhiều người nghĩ là chắc tôi đại gia, cho nên rằng là đó. Cho nên tôi khi tôi lại trở thành cái chỗ cho thiên hạ quyên để thiên hạ đi cho. Đó. Tại vì thiên hạ nghĩ rằng là tôi cho rồi mà tôi cũng còn dư đấy, cho nên thôi bây giờ hòa thượng đưa bớt để cho tụi con đem đi cho chỗ khác. Đó tôi trở thành cái chỗ là bị người ta quyên nữa, chứ giống như người ta đi quyên tài gia về đó, hay là người ta đi quyên cái hãng xưởng nào đó mà người ta quyên đi rằng là đó. Mỗi một lần mà tôi cho như vậy đó là nó gọi là gần như rằng là nó gần như là sạch bách. Xong rồi nhưng mà tôi có một cái đức tin bởi cái dòng tâm, chứ cái dòng tâm nó không bao giờ thiếu. Cho nên vì vậy đó mà tôi cứ thế mà tôi cho và cứ thế mà tôi cho. Và nếu ai hỏi tôi là ở đâu mà có, tôi nói không biết. Mà tôi nói sự thiệt, đó là một cái sự thật, là tôi chỉ biết rằng là khi tôi mở lòng tôi ra tôi cho, thì tự dưng ra là tôi cứ có và tôi cho. Rồi thì thế thì vì cái lý lẽ như vậy mà trở lại tôi mới muốn xem những cái nhân duyên đó cho mọi người. Thì mọi người ở đây chúng ta vừa có cái công đức mà chúng ta cũng sẽ vừa có những cái nhân duyên, là từ đó trở đi chúng ta có cái nhân duyên là trong đời này, trong nhiều đời sau nữa, là chúng ta luôn luôn biết tới cái việc làm sự giàu có. Mà khi chúng ta biết đến cái việc làm sự giàu có, chúng ta sẽ trở thành một người giàu có. thì một người giàu có thì mọi người xung quanh được nhờ, một người nghèo cùng thì mọi người xung quanh chỉ vì họ xin bằng cách là xin một cách trực tiếp và xin một cách gián tiếp là nước đọt và vừa vẹn. Đó là một cái cách xin gián tiếp. Có cách xin trực tiếp là xè tay ra xin, cách xin trực tiếp là trộm cắp cướp bóc và tham nhũng hối lộ và cướp giật. Cho nên thì chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta ở với lại tất cả những kẻ mà nghèo cùng nó đó, thì chúng ta là đại họa, thảm họa của chúng ta. Nếu chúng ta mà ở chung với toàn là đại gia mà đại gia tâm á, thì chúng ta sẽ thực là may mắn. Cho nên cõi trời là cái cõi của cái tâm đại gia. Cho nên vì như thế thì khi chúng ta mà có những phúc đức, có những cái nhân duyên như vậy, thì Đức Phật gọi rằng là có phúc đức, có phúc báo của nhân thiên. Còn nếu mà chúng ta mà phát nguyện rằng là không phải chỉ cầu phúc báo nhân thiên, mà chúng ta phát nguyện đó là vì sự lợi ích của muôn loài, mà chúng ta mở lòng chúng ta ra gọi là phát tâm, thì đương nhiên rằng là chúng ta sẽ sinh về cảnh giới của Phật. Vì cảnh giới của Phật là cái cảnh giới rằng là thế thế được thành Bồ Tát Đạo, tức là Bồ Đề Tâm bất thối. Bồ Đề Tâm bất thối là trải qua kiếp kiếp không năng động, trải qua đời đời đều hành xử, thì gọi là Bồ Đề Tâm bất thối, đó là cảnh giới của mười phương chư Phật. Thế thì tôi muốn gieo cái nhân duyên như vậy, và tôi muốn rằng là thế thì bây giờ mọi người nếu có nhân duyên với tôi, thì cái nhân duyên với tôi là nhân duyên gì? Là nhân duyên đi cho, đi bố thí. Nếu mà mọi người có nhân duyên với tôi mà tôi chỉ có thích cúng quẩy, thì mọi người chỉ có cái nhân duyên tán tụng và cúng quẩy. Nếu mà tôi chỉ có biết phong thủy bấm bấm vậy, thì mọi người có nhân duyên với tôi là qua cái bấm dây, bấm đúc, bấm tay, bấm xuống đúc, bấm chân, vân vân. Rồi mà thôi, còn nếu mà đã có nhân duyên thôi thì không có cái thứ đó, mà chỉ có một cái thứ là tập mở lòng mình ra. Mà khi mở lòng mình ra thì cái tâm mình, cái tâm Phật tương ưng. Tại vì tâm Phật là một cái tâm không khép kín, tâm Phật là tâm mở toát, mở tới độ mà vô hạn, mở tới độ mà hết thời chúng sinh đều chứa ở trong đó cả. Thành ra nếu chúng ta không mở tâm chúng ta thì tâm của mình và tâm của Phật khác nhau. Tâm của mình hé hé một chút xíu mà thôi, và tâm Phật thì mở bảy. Cho nên vì vậy mình là chúng sinh, Phật mở bảy hết rồi, Phật là Phật. Càng mở to ra thì là càng liên hạ, càng mở to ra một chút thì có thể thành thanh văn thì vừa, mở to hơn nữa thành quyền vừa Bồ Tát, mở lớn hơn nữa thì thành là Phật Bồ Tát, mở cho đến viên mãn thì thành Phật. Thành ra cái vấn đề chúng ta tu tập không phải là một cái vấn đề chúng ta chỉ học những cái thứ từ gọi là từ chương, những cái thứ mà gọi rằng là học mà chỉ học sanh số và từ chương như vậy, bảo là học Phật thì hơi khá được cười, bởi vì không biết mấy thứ đó là cái gì đi chăng nữa, tâm không mở thì mấy thứ đó vẫn xa lìa, vẫn là thứ bên ngoài tâm của chúng ta. Hãy đem nó đặt vào trong tâm mình, và khi đem nó đặt vào trong tâm mình đó thì tự dưng ra cái tâm phải mở. Nếu mình đem lục ba la mật đặt vào trong tâm mình thì bố thí phải là từ trong tâm mình mà sinh, thì như vậy tâm mình bắt đầu mở cửa bố thí, và rồi tinh tấn nó nằm ở trong đó thì mình tinh tiến như thế, thì mình là đời đời mình làm cho nên cái tâm của mình không bao giờ biết đóng nữa, chỉ luôn luôn mở. Và rồi mình nhẫn lại trong đêm, vì như thế đó mà mình có thể chịu đựng được bất kể hoàn cảnh. Như là hôm nay chúng ta về ngôi chùa này, mọi năm đó thì chùa chưa có sửa sang, cho nên là cũng đâu đó, nhưng mà bây giờ cái ngôi chính điện nó hư hao quá, cho nên chùa phải phá đi và xây lại. Cho nên năm nay chúng ta mới ở trong một cái hoàn cảnh gọi là không có được thuận tiện cho lắm, nhưng mà tất cả những cái sự kiện nó không có thể nào làm nao núng cái tinh thần mà Bồ Tát Đạo của chúng ta. Những hoàn cảnh mà không thuận tiện này ăn thua gì so với hoàn cảnh ở địa ngục và kinh khủng kia. Thế mà ngài hiện tại chẳng đang núng một mảnh may nào, ngài vẫn chưa bao giờ sách tích trưởng mà chuồn, tức là chạy trốn ra khỏi địa ngục xong về kể cho quan nhân, mà khiếp lắm, hãi hùng lắm, tu tập tới già luôn, mà chưa bao giờ như thế. Mà là ngài vẫn chấn tích trưởng ở trong đó, mà ngài nói nó càng kinh dị càng hãi hùng thì tâm ngài nó càng kiên cường với lại cái cảnh đó. Thế nếu mà chúng ta thật nhẫn nhục ở trong lòng của chúng ta thì đương nhiên chúng ta vượt nó khỏi tất cả mọi thứ. đó. Và mọi thứ nó không hề làm cho chúng ta lay động, cho nên chúng ta mới đạt được thiền định. Và chúng ta coi cái chuyện này của chúng ta đây là chuyện tu hành, chuyện thiền pháp này, chuyện này là chuyện trì giới của chúng ta. Chúng ta không cần trì những cái giới lẻ tẻ linh tinh, là nói ví dụ không dám hái một cái quả, không dám vứt một con cỏ, hay là không dám làm những cái gì đó linh tinh, mà chúng ta sẵn sàng làm mọi thứ vì lợi lạc của chúng sinh. Và chúng ta lấy sự lợi lạc của chúng sinh đó là cái sự sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Thường nhật của chúng ta là làm gì? Kiếm tiền, kiếm bạc, thì đây lợi lạc của chúng ta là chính là vấn đề. Chúng ta làm gì mỗi ngày? Chúng ta quan sát và cứu khổ, cứu nạn. Thì tất cả những cái đó nó là cái sự sinh hoạt của chúng ta. Và khi như thế, tâm mở thì tự dưng ra lục ba la mật, nó mới là ở trong tâm, chứ không phải ở trong sách, ở trên trang giấy, ở trên môi mép không thôi, mà nó ở trong tự tâm. Khi mà lục ba la mật ở trong tự tâm thì người ấy đó là sơ phát tâm Bồ Tát, là người ấy gọi là một chúng sinh phát đại đạo tâm. Chúng sinh phát đại đạo tâm là gì? Bồ Tát đấy. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Tỏa. Tát Tỏa là chúng sinh, Bồ Đề là đại đạo tâm. Một chúng sinh phát đại đạo tâm hết gọi là chúng sinh, mà gọi là Bồ Đề Tát Tỏa. Bồ Đề Tát Tỏa gọi tắt là Bồ Tát. Cho nên nếu không mở tâm mình ra thì không có cách gì mà tu tập để giải thoát có công đức cả. Cho nên thế bị vậy, tôi thường nhấn mạnh lại với lại tất cả những người đồng hành với tôi là chúng ta không phải là người từ thiện, chúng ta là những người hành Bồ Tát Đạo. Từ thiện là chỉ nhất thời, còn chúng ta là Bồ Tát Đạo là thế thế. À, chúng ta là sự tu tập chứ không phải là sự chỉ nhủ lòng của mình trong chấp đến với lại vài chúng sinh khổ đau mình thấy trước mắt. Cho nên giống như rằng là nhiều người không hiểu, nói rằng là mình phóng sinh mình chỉ có nên tìm những chúng sinh nào nguy hiểm sắp bị giết rồi thì mình phóng sinh thì mới trúng, chứ còn bây giờ mình đi mua rồi về mình đi phóng sinh đó là đôi khi không trúng, là những người là rất là thiếu hiểu biết và không có thân thiện, cho nên hay đi bằng gì. Chả lẽ rằng là bác sĩ thì khi nào cũng chỉ tìm những kẻ nào sắp chết rồi thì mới cứu ạ? Còn những cái người mà rằng là bình thường thì bác sĩ không khe, nó không cần đến, tức là đến khám bảo là chưa sắp chết mà khám làm gì, đi về đi, chừng nào sắp chết cái đã. Rồi thì mình có nghĩ bác sĩ nó khùng không? Nếu mình nghĩ bác sĩ nó khùng thì mình phải quay lại mình nghĩ mình khùng. Mình cũng khùng luôn. Thành thực ra cái vấn đề á, là người ta không có hiểu, là cái vấn đề là mình tập mở lòng mình ra, mình tập cứu. Mình biết rằng là tất cả mấy cái loài cá nuôi ở trong hồ, trong ao, trong trại chỉ sử dụng vào một việc ăn, giết, không phải nuôi để phóng sinh nha. Nuôi để ăn và giết, nếu nuôi để phóng sinh á, thì cái người mà có cái tâm mà nuôi để phóng sinh, người đó đã không nuôi, đúng chưa? Đấy, cái người mà hám lợi thì cái người hám lợi trên sinh mạng của chúng sinh, người đó mới nuôi để dùng sinh mạng của chúng sinh để nuôi sống mình. Ở nếu một cái người mà đã có cái tâm đó mà là nuôi để phóng sinh, người đó nhất định không có nuôi cả. Với cái người mà lý luận kia, hãy cố gắng tu tập thêm để cố gắng có một trí tuệ để hiểu, bởi vì họ có ngốc nghếch, tức là họ không hiểu cái điều gì, chỉ đi vào khu vơ tầm phạm bởi tiết tiền tiết của, bởi không dám phóng sinh, cho nên thấy những cái công việc đó thường hay bàn ra mà không có chịu nói bàn, không chịu tán thán khen ngợi, không chịu chê trách kẻ mà thích ăn cá kho tổ, mà lại chê trách kẻ thích phóng sinh. Họ không bao giờ bắt bè những cái kẻ mà chiên rán rồi ăn lẩu cá kèo, ăn cá chê kho tổ, cá lóc canh chua. Họ không hề tố cáo, họ không hề mà bao giờ lên tiếng mà nói là những người kia là ác, thế mà họ lại bảo những người phóng sinh kia là ác. Mình có thể thấy là điên đảo. Cái giọng điệu đó là từ đâu? Từ nước bọt của ma truyền vào, truyền vào môi mép của họ. Cho nên vì như thế chúng ta mới cần phải gieo rắc biết bao nhiêu cái gọi là cái tinh thần mà hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về cái giá trị của đạo Phật thật sự. Cho nên vì như thế đôi khi tôi đến tận nơi tôi cho là để làm sao? Là để làm là mình hồi hướng và mình kết cái nhân duyên với họ, như là kết nhân duyên với loài cá, kết nhân duyên với những người khuyết tật, kết nhân duyên với anh nào bằng cách được là tôi cảm ơn họ, tôi cảm ơn những người khuyết tật, tôi cảm ơn những con cá, con chim mà tôi thả. Tại sao tôi cảm ơn? Bởi vì nó giúp tôi, nó giúp cho tôi mở toan lòng tôi ra, nó giúp cho tôi không còn một chút xíu nào keo sẹt, nó giúp cho tôi trở thành một đại gia của tâm, nó giúp cho tôi trở thành một đệ tử chân chính của Đức Phật, nó giúp cho tôi đem đến sự an vui của loài, nó giúp cho tôi rất là nhiều lắm. Cho nên vì vậy nó có công đức vô cùng. Nếu tôi mà mỗi ngày càng lúc tôi càng mà phát tâm, càng lúc tôi càng làm được nhiều cái chuyện lợi lạc cho chúng sinh, thì những người khuyết tật hôm nay, những con cá của ngày hôm nay đều được tôi chia sẻ công đức, bởi vì chính họ, chính chúng đóng góp nên sự nghiệp đó cho tôi rất nhiều. Không thể một ngày một đêm mà tự dưng ra tôi có thể làm được nhiều cái việc. Nhớ rằng là cách đây gọi là hơn gần 40 năm về trước, tôi bắt đầu đi phóng sinh, thì tôi chỉ phóng sinh được đi mua cá chỉ cả chiều, thì tôi chỉ phóng sinh được đầu tiên từ bảy cá đấy, từ 7 ký đến 10 ký thì tiền với nhau đấy thôi. Đó. Thì cái thời đó thì tôi cũng còn trẻ mà, tôi chỉ mới ngoài 20. Thì tối đó tôi chỉ mới là một tân đại đức tỳ kheo, thì tôi cũng đi phóng sinh. Thì tôi phóng sinh như vậy thì chỉ có được như thế, để như thế đây là một tháng phóng 100 con chim, để có tiền bao nhiêu thì cá thì có, phóng 100 con chim rồi mua cá, mà tôi còn bị chửi lên chửi xuống, mướn xích lô trở đi, xích lô vừa đạp vừa chửi trên đầu tôi, nó vừa nói là vừa sổ tiếng Đan Mạch, nói bằng tiếng Đan Mạch, rồi nói là người ta không có cá mà ăn cứ đem cá đi đổ. Đó. Tôi biết tiếng Đan Mạch không? Đan Mạch Việt Nam mình hay xài lắm đó. Rồi tôi bị chửi lên bị xuống lắm, nhưng mà tôi cũng giả điếc, giả đo nhưng không nghe gì cả. Đó. Rồi từ 7 ký cá, 10 ký cá, tôi học được một điều. Cái chị bán cá chiều mà chiều hỏi tôi về thầy ở chùa nào. Tôi nói tôi ở chùa Quan Thế Âm, nơi di tích Hòa Thượng Thích Phổ Đức. Chị ta nghe nói như vậy đó. Rồi cái bỗng một cái ngày rằm tháng riêng, tôi thấy chị ta lên chùa xin thăm tôi, tặng tôi. Và chị ta nói chị ta có in tên quy y. Thì tôi cũng nghĩ là qua tôi chị ta cảm nhận một cái gì đó. Và mỗi khi tôi mua cá, chị ta hiểu cái ý tôi lắm, tức là nguyên trong cái thùng cá. Mà nếu tôi mua bây giờ nó kín mà nó còn lại cái con, là tôi suy nghĩ về tiền nó có giới hạn thế không? Và tôi suy nghĩ, tôi nói thôi, bấm bụng, mua hết đi. Thì chị ta gần như là có một cái lực gì đó đọc được ý nghĩ của tôi. Nó sao? Mà sau này, như chị ta cứ tân như vậy, còn mấy con, chị ta nói, thầy cho con góp phần. Tức là không có tính tiền, bỏ vào, rồi cho tôi đang đi thẳng. Thì từ đó tôi cũng cảm nhận được có hai cái lực, một cái lực sát sinh và một cái lực phóng sinh đối với nhau. Nếu lực phóng sinh mạnh đó, thì mình sẽ làm cho người sát sinh kia phóng hẳn đủ đạo. Đó. Thành ra rồi sau này đây là câu chuyện rất còn dài lắm, cho đến khi tôi ở bên Trung Quốc cũng vậy thôi. Đó. Cũng có được là tôi cũng làm cho rất là nhiều tay bán cá gọi là hồi tâm. Rồi đến có một cái bác ở bên Anh đó, đề cử tôi cũng vậy, cũng theo cái gương tôi đi phóng sinh thường xuyên ở bên Anh ở mua cá. Và rồi cái ông bán cá ở trong cái chợ đó thì sau này cũng biết tất cả những cái đó, về lâu về dài cũng nói vậy một đứa thôi. Tôi bỏ nghề, nhưng mà bà hãy cầu Quan Thế Âm Bồ Tát dùng cho tôi kiếm được một cái việc làm khác. Và sau đó cỡ chừng 2 tuần thì ông báo tin cho bác ấy biết ông kiếm được một cái sống mới để lái xe, bỏ nghề bán cá. Thành ra tôi tin tưởng một cái điều này. Nếu mà mình thường xuyên giao dịch với lại những người mà từ chở cá, từ bán cá, từ gì đó mà mình phóng sinh hết, đó là họ chuyển hóa ngay bên Đông Châu, ở bên Đức đó. Hoặc giả rằng là ở bên nhiều cái địa phương khác mà tôi đi, nhất là bên Đức đó, thì những cái người mà chở cá đó, thì mỗi năm tôi đều đi phóng sinh như vậy, thì họ đều chở cá, thì họ từ từ họ cũng có cái vụ mà cho thêm có phần. những cái người mà bán cá. Thì ở bên xứ đó thì họ bán cá là họ có đi đánh cá, mà họ nuôi cá ở trong những cái hồ ao của họ. Họ nuôi cá sống rồi họ bán cho nhà hàng, rồi mình tới đó mình mua. Mà những con cá đó là trước sau cũng chết, trước sau cũng chết, chắc chắn rồi. Như hồi nãy tôi nói, họ nuôi chỉ để ăn và giết, chứ không phải nuôi để phóng sinh. Nhưng những cái người mà bán cá đó, họ đụng với tôi đó một năm một lần. Nhưng mà cái từ từ rồi họ xin chụp hình với tôi đấy. Thậm chí cũng có ông đó, tôi nói sao đâu, thấy tôi làm phép sái tam lồ cho cá, quy y cho cá, ông cũng hỏi thăm mấy người Phật tử lúc đó. Ông nói về chứ ông master đâu làm gì ấy. Rồi mấy người kia mới nói như thế. Rồi cuối cùng thế thì ông nói tôi làm phép cho cái xe cá của ông. Mà nếu tôi mà làm phép đúng phép cho xe cá của ông nó ếm chết luôn đó. Mà nếu mà tôi mà làm cho ông buôn may bán đắt thì tôi cũng có tội đó. Mà nếu mà tôi mà làm phép màu á là ông ế chết ông luôn đó. Nhưng mà bây giờ ông có vẻ hứng thú lắm, mà ông xin tôi là cũng sái tam lồ cho xe ông đọc, thì tôi đọc nó nhiều khi ông ế mà cứu được mạng ông đó. Đấy, đại loại nó là như thế. Thế thì vì như vậy mà tôi mới không nghĩ tới cái chuyện rằng là cho học bổng. Tôi cũng nghĩ tới chuyện xây cầu, tôi cũng không nghĩ tới chuyện mà xây trường. Mà không phải tôi chê cái chuyện đó à. Xin nhắc lại là tôi vẫn tán dương những ai làm chuyện đó à. Và tôi vẫn ca ngợi họ vô cùng. Nhưng mà tôi nói là ai làm cái phần sự này, cái phần việc của tôi á là gieo nhân duyên đến từng trong mỗi người à. Cho nên vì như thế đó thì tôi tiếp xúc với từng chim cá, tôi tiếp xúc với từng người nghèo khổ, từng người khuyết tật, để tôi nhìn thẳng vào họ và tôi hồi hướng là họ sẽ có nhân duyên với tôi trong những cái đời sau. Và vì thế họ trong đời sau họ không phải là con cá nằm để chờ thả, mà họ sẽ là người cùng đi với tôi và bốc cá lên trong sông nếu họ có nhân duyên với tôi. Thì có như thế đó thì tôi mới có thể là cứu vớt được họ. Cho nên tôi không phải tôi chỉ cứu vớt họ bằng những cái công trình của tài vật, mà tôi muốn cứu vớt họ bằng những cái nhân duyên và nhân quả nữa. Cách mà họ tiếp xúc với tôi, cái mà cái con mắt của họ cũng nhìn thấy tôi, và cái quan trọng là tôi nhìn thấy họ và tôi hồi hướng. Và tôi nguyện rằng là những người này tôi không bỏ, những người này tôi cảm ơn tri ân. Và tôi khi tôi tri ân và tôi cảm ơn thì không khi nào tôi bỏ rơi họ, và không khi nào tôi quên họ. Thì cái báo ơn đó là cách nào? Đức Phật báo ơn chúng sinh là bằng cách là chỉ bao giờ cái chúng sinh mà Đức Phật báo ơn nó được Phật xoa đầu thọ ký, nghĩa là Bồ Đề Tâm tất thối, tức có nghĩa là chắc chắn sẽ thành Phật trong tương lai. Lúc đó Đức Phật mới mời coi như báo ơn xong. Cho nên vì như vậy chúng ta thấy là 10.000 con cá mà Đức Phật phóng sinh đó, trong cái quá khứ, Đức Phật kể ở trong kinh Kim Quang Minh đó. Thì cho đến khi mà chúng thành 10.000 vị thiên tử ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp đó. Rồi thì Đức Phật kể cái chuyện quá khứ Đức Phật phóng sinh như vậy, và Đức Phật đã 10.000 cá đó đây đó. Đều rằng là do hồi xưa được Lưu Thủy Trường Giả phóng sinh. Lưu Thủy ấy là ai? Như Lai. 10.000 cá đó là ai? Là 10.000 vị thiên tử đang ngồi đây. Và Đức Phật thọ ký cho 10.000 thiên tử đó trong đời sau sẽ thành Phật, hiểu là như vậy như vậy. Thì như thế đó thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật cứu bất kể một cái người nào, Đức Phật cứu cho đến khi họ chứng A-la-hán quả, hay họ đạt thành cái là Bồ Tát đạo một cách gọi là vô sinh pháp nhân, tức là từ thất địa trở lên, Bồ Tát thất địa, Bồ Tát địa thứ bảy trở lên, tức là chứng vô sinh pháp nhẫn đó, thì bây giờ Đức Phật mới có thể gọi là báo ơn xong. Thấy ra cái vấn đề đó là cái quan trọng là cái vấn đề bây giờ nếu mà tôi chỉ có làm ở nhà từ thiện xây cầu xây trường này, tôi cũng chẳng có biết hồi hướng cho cái chúng sinh nào. Cái vấn đề này là cái vấn đề là tôi muốn tiếp xúc với lại cái từng người, dù là trong một thời gian dài, trong một thời gian ngắn hay trong nhất thời, tôi cũng đều gọi là nhiếp họ vào trong cái tâm cứu của mình, để cho cái tâm cứu của mình mỗi ngày thêm đông đúc, và mỗi ngày càng đông thì tâm ấy nó càng rộng lớn, thì nó mới càng mở rộng. Thì có như vậy nó thì mới gọi là tu Bồ Tát đạo, và có như vậy thì mới gọi là học Phật, và có như vậy thì mới gọi là báo ơn Phật. Cho nên học Phật mới báo ơn Phật là một học Phật là để báo ơn Phật, báo ơn Phật chính là sự học Phật chân chính. Tại sao do đó mà mỗi mọi người mà thành viên ở trong cái việc đổ công đức này mà đi với tôi đó thì thường thấy rằng là tôi ít có bỏ qua cái sự phóng sinh ở mỗi địa phương mà đi qua, trừ khi là tất cả tháng, còn khi dư ra là khi nào cũng có một cái cuộc phóng sinh. Tôi khi nào cũng ba vấn đề này quan trọng lắm: hộ trì tam bảo, tức là cúng dường chùa tháp, bố thí cho những người mà bị cuộc đời này bỏ quên. Cuộc đời này người ta bỏ quên những học sinh nghèo và ngu dốt không có cơ hội thiên thân, họ chỉ để ý tới những cái đứa giỏi thôi. Đó. Và rồi thì họ cũng chỉ để ý tới rằng là tất cả những cái gì mà họ cho rằng là gọi rằng là tốt đẹp, nhưng mà nó có thiếu sót. Đó. Nó có thiếu sót thật. Bao nhiêu những cái người khuyết tật kia không có thể được. Bao nhiêu những người bị bệnh phong ở Quy Nhơn chẳng hạn, mù ở Vĩnh Châu chẳng hạn, hay là khuyết tật ở Bạc Liêu mình như chẳng hạn, có thể bị một người, có thể bị quên lãng. Nhưng mà tôi thì phải đánh một cái trường hợp như vậy, cho nên Bồ Tát chia nhau Di Lặc độ ở cõi trời. Quan Âm có thể nói tạm thời đó là cái cõi người địa tạng địa ngục, có thể nói địa tạng địa ngục là cái cảnh giới bị bỏ quên. Cõi trời là cái cõi sung sướng, cõi người là cái cõi mà nó giao hoa giữa đau khổ và hạnh phúc, còn địa ngục bị bỏ quên. Cho nên người tu cũng sợ hãi, có thể A-la-hán sợ hãi, chỉ có Bồ Tát là không bỏ sót của chúng sinh nào. Cho nên làm gì có chữ bỏ quên trong đầu óc của Bồ Tát, làm gì có chữ bỏ sót trong trái tim của Bồ Tát. Cho nên vì như vậy đó là Bồ Tát không bỏ chúng sinh nào. Mà nói cho chính xác nữa thì Di Lặc có sống thân ở trong lục đạo luân hồi, Quan Thế Âm cũng có sống thân trong lục đạo luân hồi, Địa Tạng cũng có sống thân trong lục đạo luân hồi, cứu độ chúng sinh, và chúng ta cũng vậy. Cho nên vì vậy tôi tán thán tất cả mọi thiện pháp, thế thiện pháp là tôi đều tán thán và quý trọng. Nhưng mà còn cái phần tôi thì đây là cũng như là nói chuyện để cho cái vị độ đức đi theo tôi biết cái việc làm của tôi và của họ là nó nhằm cái mục đích như thế nào. Tức là nó không phải mục đích của từ thiện, mà là mục đích của tập tu và việc là tập xả mọi thứ mình có cho chúng sinh, lấy cái xả đó là hỷ, đó là cái từ ý xả của đạo Phật. Ý xả đó là như thế, là cho tất cả tập, cho cả cái tâm của mình, cho nên tâm của mình chỉ nghĩ tới chúng sinh, chẳng có một mảy may là nghĩ cho mình, đó là cho trọn vẹn cái tâm này của mình, cho trọn vẹn cái thân này của mình, tức là tay chân đầu mắt, đó ví dụ vậy là đều sử dụng cho thiên hạ. Thì như vậy đó mới gọi rằng là bố thí một cách rốt ráo, mà không phải là chỉ bố thí như vậy, và hãy dạy cho mọi người cái sự phát tâm và bố thí nó trên đó nữa, thì cái đó gọi là thuộc về cái gọi là bố thí pháp, hai cái dưới bố thí tài vật. Thì có làm được như thế đó thì cái là Bồ Tát đạo. Tại sao thì Bồ Tát đạo đó lấy lục ban âm vật làm phép tu, lục ban âm vật lấy bố thí làm pháp đầu tiên. Cho nên người tu Bồ Tát đó tất nhiên phải học hành bố thí thôi, và chúng ta hãy cố gắng như thế. Và tôi cũng mong mỏi rằng là trong tất cả số chúng ta đây đó, sẽ có những người mà gọi rằng là trở thành tôi sau này. Thế nó có nghĩa là tôi vẫn chết đi thì cái chuyện bố thí này vẫn không chết, bởi vì vẫn có người làm tiếp. Chứ còn nếu mà tôi mà chết, nếu nó chết theo tôi thì là thôi, là kể như là đại thất bại. Cho nên nếu tôi chết nhưng mà cái chuyện này nó vẫn tiếp tục trôi chảy một cách thuận lợi, tôi vẫn chết trong niềm an lạc. Còn nếu mà tôi chết, tôi biết là tôi chết là tôi mang nó đi đó, thì tôi sẽ chết trong khối tiếp, họ chết lắm, ngáp tới ngáp lui mà nó vẫn không chết được đó. Nhưng mà nếu mà tôi biết rằng là nó sẽ tiếp tục thì tôi sẽ chỉ có cần một nụ cười cho nó ra đi đó. Thành ra do vì như thế đó thì đây là chỉ là một vài cái nét mà tôi muốn giải bày và muốn để làm cho tâm của những cái người mà đi theo tôi mấy hôm nay đó thêm mở, thêm sáng, thêm sáng tỏ và thêm mở rộng. Và không biết là Thuyền đã tới chưa? Nếu mà Thuyền đã tới rồi thì chúng ta sẽ ra bến và bầy cá nó có thể là nó đang còn chờ đợi chúng ta. Nó chưa biết tương lai nó ra sao, nhưng nó chỉ hiểu một điều rằng là nếu nó rớt vào trong tay một người tâm mở thì nó vô cùng an toàn. Nếu mà nó rơi vào trong tay của những người khép kín cái tâm của mình lại, nó chết chắc đó. Nó chết không toàn thây, chứ không phải chỉ chết chắc không đâu đó. Còn nếu nó mà rơi vào trong tay của những cái người mà mở lòng mình ra thì nó là đại an toàn, sung sướng vô cùng, nó toàn thân vẫn còn bình thường. Vậy thì sau hết ngưỡng nguyện Hồng Ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho là toàn thể quý thiện trí thức ngoài hộ đồng hành cùng với tôi trong cái chuyến đi này, đời đời kiếp kiếp chúng ta luôn luôn là một cái tay, luôn luôn là một con mắt của mười phương ba đời nhất thiết chư Phật. Và xin đem công đức có được của chúng ta trong chọn ngày hôm nay hồi hướng cho tất cả cha mẹ của chúng ta ở trong mọi đời mọi kiếp, đều do nhân duyên này được phát Bồ Đề Tâm, được tu Bồ Tát Đạo và được thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tôn ca đệ tử và chúng sinh đều trọn thành